Chúa ơi, con cầu xin là Chúa hãy nói. Xin Chúa hãy nói một lời vào trong lòng chúng con. Chúng con thấy được mục tiêu. Và xin Chúa cho chúng con theo đuổi mục tiêu này với toàn bộ sự sốt sắng. Sáng nay thông công tới phần 6 La Mã của phần tiền giảng ý. Cái mục tiêu của người đắc thắng là núi Sion và Jerusalem thuộc trời. Lòng của tôi luôn còn nghĩ tới bài hát vừa rồi. Thật là tốt khi chúng ta nghĩ tới sự tái lâm của Ngài. Đây là một việc rất là tuyệt vời. Chúng ta muốn đọc vài câu kinh thánh về mục tiêu của người đắc thắng. Khải Huyền 3 câu 12. Chúng ta hãy đọc cái câu kinh thánh này và cầu nguyện. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền của Đức Chúa Trời ta. Và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, tại Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết trên người. Amen. Kẻ nào thắng. Kẻ nào thắng ta sẽ làm cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta. Và ghi danh của Đức Chúa Trời ta. Và họ sẽ không ra khỏi đó nữa. Không bao giờ ra khỏi đó nữa. Sẽ ghi danh của Đức Chúa Trời ta và danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống cùng danh mới của ta mà viết trên người. Đây là một cái phần thưởng tuyệt vời cho những người đắc thắng. Anh em có thể tưởng tượng được hay không? Viết danh của Đức Chúa Trời, viết danh của Chúa và danh của Jerusalem mới. Thật là tuyệt vời. Chính vì vậy, thật đáng để trả tất cả mọi giá. Thật là đáng. Nếu anh em muốn hiểu tại sao Chúa nhắc đến viết cái danh Jerusalem mới cho chúng ta. Chúng ta phải hiểu Jerusalem mới đến từ đâu. Jerusalem ở trong lòng của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhìn toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta thấy tất cả những gì ẩn giấu trong lòng của Đức Chúa Trời, sự khao khát của lòng Ngài. Và chúng ta thấy vào lúc khi mà Đức Chúa Trời chọn Abraham, Ngài đã nói với Abraham rằng tôi vẽ một cái nơi gọi là núi Moria. Chúa cho Ngài biết cho Abraham biết một cái nơi gọi núi Moria. Và Chúa nói rằng Abraham phải dâng Isaac trên cái núi đó. Moria có nghĩa rằng Chúa đã chọn, có nghĩa là Chúa đã chọn một cái nơi này. Và đặc biệt là Abraham đã sống trong đất hứa, ở trong lều tạm. Tại sao? Tại vì ông đã chờ đợi một cái thành mà có người xây cất và sáng lập ở Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Abraham đã, Đức Chúa Trời bày tỏ lòng của Ngài cho Abraham biết, để cho ông biết cái thành tuyệt vời và trong lòng của Ngài, để cho Abraham biết. Abraham sau đó sống trong lều tạm, tại vì ông đã chờ đợi thành đó. Và sau đó khi Chúa dẫn Abraham, dẫn Israel khỏi Ai Cập, ở trong sa mạc, Chúa đã nói ta phải chọn một cái nơi mà ngươi phải thờ phượng ta ở đó. Nếu các ngươi vào đất tốt, rồi đất tốt lành, thì ta sẽ chỉ cho ngươi thấy cái nơi đó. Khi dân Chúa chinh phục được đất tốt lành, trước đó thì nước chính bảy dân tộc đã ở trong cái nước, đã ở trong cái xứ tốt lành này, ở trong cái xứ này. Để đi vào đó, đầu tiên Israel phải thắng cả bảy dân tộc. Một trong bảy dân tộc, cái dân thứ bảy là Jebusita. Lúc đó vẫn từng đang chiếm giữ cái vùng mà Chúa chọn, cái núi Moria. Khi Giô-suê vào đó, họ đã chinh phục được nhiều nơi. Nhưng mà chỉ cái vùng đó, vùng núi Moria, họ đã không có chinh phục được. Họ đã không chinh phục được Jerusalem. Và trong các sách, các quan sát, chi phái Giu-đa đã chinh phục thành Jerusalem. Đã đốt thành đó. Nhưng mà là không có chiếm giữ nó. Và sau đó, chi bái về Benjamin cũng không chinh phục được Jerusalem. Ngươi có nghĩ là sau khi Giu-đa chinh phục thành đó, nhưng mà họ cũng không có quý thành đó. Sau đó kẻ thù quay lại thành đó. Rồi sau đó Benjamin cũng không thể nào chinh phục được. Cái thành giống như một cái pháo đài kiên cố. Và cái nơi đó là cái nơi mà sự khao khát của lòng Đức Chúa Trời, ma quỷ chiếm giữ từ thời các quan sát, kẻ thù chiếm giữ từ thời các quan sát cho tới thời David. Cái dân Jerusalem ở đó, không thấy ai thấy được Jerusalem quan trọng với Đức Chúa Trời như thế nào. Không ai trong công dân trong Israel thấy được những điều trong lòng Đức Chúa Trời. Rồi cái vùng đó cho tới David cũng bị dân Jebusiter chiếm giữ. Khi David trở thành vua, David đã chinh phục Jerusalem và đã thấy rằng Jerusalem là thủ đô. Khi mà Israel và David chuẩn bị chinh phục Jerusalem, ông thấy được thành phố này rất quan trọng đối với Đức Chúa Trời, và thấy được đây là cái nơi mà chính quyền của ông ở. Jerusalem là trở thành thành của nhà vua. Và trong đó có ngai vàng của vua. Rồi sau khi David đã chinh phục thành Jerusalem, sau đó ông đã thấy được nhiều hơn nữa. Khi ông xây dựng cung điện của mình ở trong thành phố đó, Và ông thấy thấy Chúa rất là vĩ đại như thế nào, Chúa tuyệt vời như thế nào, Chúa đã dẫn dắt ông. Sau đó ông cũng có một cái khao khát trong lòng. David nói tôi đang sống trong cung điện, nhưng mà hòm giao ước của Đức Chúa Trời là ở trong một cái lều. Nghĩa là lần đầu tiên sau nhiều thời gian thì có một người thấy được trong lòng Đức Chúa Trời có cái gì. Chính vì vậy Đức Chúa Trời nói về David, nói rằng ta tìm thấy David một người có, hiểu lòng của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là ông mà thấy được những điều trong lòng Đức Chúa Trời và ông khao khát muốn xây dựng đưa vô một cái nhà cho Đức Chúa Trời. Trước đó không có ai muốn cả. Đó là cái gì đó rất là tuyệt vời. Cuối cùng có một người Đức Chúa Trời có thể dùng được để bày tỏ những điều sâu kín trong lòng của Ngài. Và khi David bày tỏ cái ý muốn đó, sau đó toàn bộ cuộc sống của David, toàn bộ cuộc đời của David giữ nhầm để chinh phục Jerusalem này và xây dựng đền thờ. Đó là cái mục tiêu lớn của cuộc sống David. Trong sách Sử Ký ghi rằng David đã làm tất cả, đã thu thập tất cả để chuẩn bị cho đền thờ. Ông đã làm tất cả. Nhưng mà lúc đầu ông không biết là xây đền thờ ở đâu. Ông biết ở Jerusalem, nhưng mà không biết cái nơi nào ở Jerusalem. Không biết núi Moria này là ở đâu. Lúc đó ông không có biết được, vẫn còn giấu kín với đối với ông. Sau đó, lúc mà David kiêu ngạo, ông đã bắt dân Chúa phải tính sổ sách, thống kê dân số. Rồi sau đó Chúa phạt David. Rồi sau đó David, Đức Chúa Trời thương xót David, rồi kêu thiên sứ ngưng lại. Rồi sau đó thiên sứ đang đứng dừng lại, đứng trên cái sơn đập lúa của Onan. Và khi mà David thấy thiên sứ đứng đó, thì David đến để xây dựng một đền thờ cho một cái bàn thờ cho Đức Chúa Trời và dân của lễ. Sau đó Chúa bày tỏ đó là nơi mà Ngài chọn để xây dựng đền thờ. Và cuối cùng David tìm được cái nơi xây dựng đền thờ được nơi Chúa chọn, và ông đã thu thập tất cả vật liệu cho đền thờ. Ông đã thực sự làm tất cả với cả mọi sức lực của mình để chuẩn bị cho đền thờ này. Ông đã thu thập cả hàng trăm ngàn talent vàng, vô số vàng bạc, tất cả những gì mà người ta cần. David đã thu thập tất cả những loại gỗ bá hương, nhưng mà đối với ông không có đủ. Rồi thậm chí vào những gì của ông cũng dâng cho đền thờ, chuẩn bị cho đền thờ. Có nghĩa là David đã dâng vàng của mình rất là nhiều cho Đức Chúa Trời. Sau đó ông cũng kêu 12 chi phái dâng vàng cho Đức Chúa Trời. Có nghĩa là David có một lòng như thế nào với Đức Chúa Trời. Tôi rất là ấn tượng. Thấy rõ rằng người này yêu Đức Chúa Trời và yêu kế hoạch của Ngài như thế nào. Cái đó phải đến từ tình yêu thương. Đó tình yêu ban đầu. Đó chính là tình yêu ban đầu. Tuyệt đối như vậy. Một người sẵn sàng để dâng rất là nhiều cho cái chương trình của Đức Chúa Trời. Rất là tuyệt vời. Và không chỉ đó, Đức Chúa Trời cũng cho ông thấy ông cho ông biết là phải xây nhà như thế nào. Trong sách Sử Kiến, Đức Chúa Trời để cho David biết cái bản kiến trúc của đền thờ như thế nào. Và ông đã vẽ ra, ông đã nhận được cái thánh linh khải thị cho biết rõ mọi chi tiết đền thờ Đức Chúa Trời phải nhìn như thế nào. Một cái thể như vậy không phải ai cũng nhận được. Đức Chúa Trời không bày tỏ điều đó cho tất cả mọi người. Vì David là một cái người theo lòng của Đức Chúa Trời. Chính vì tấm lòng như vậy nên Đức Chúa Trời mới có thể bày tỏ toàn bộ kế hoạch của Ngài cho ông. Tại sao? Tại vì ông hoàn toàn hướng đến chương trình của Đức Chúa Trời. Nếu mà cái sự chúng ta cũng như vậy, thì chúng ta sẽ thấy được kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy, thực quan trọng là lòng của chúng ta phải hoàn toàn dành cho Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài. Nếu không, chúng ta không thể nào thấy được những gì trong lòng của Ngài. Đức Chúa Trời không thể nào ban cải thị của Ngài cho mỗi người. Ngài chỉ ban cho những ai có lòng hoàn toàn cho chương trình của Ngài thôi. Ngài không chỉ nhận được David không có nhận được chỉ như kế hoạch, mà ông còn phân chia những người Lê Vi nữa, và sắp xếp người Lê Vi về tất cả những gì quan trọng nhất cho việc cho nhà của Đức Chúa Trời. Anh em có thể thấy Đức Chúa Trời dùng một người nhiều như thế nào. 400 năm qua Đức Chúa Trời không thể làm được. Sau đó chỉ dùng một người duy nhất thôi, là chinh phục Jerusalem, rồi chọn được cái núi Sion, rồi kế hoạch để xây dựng đền thờ. Ngài chỉ dùng một người duy nhất. Chúng ta hy vọng tất cả chúng ta cũng như vậy, tất cả cũng như David. Không có gì trong lòng gì khác ngoài chương trình của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi thứ đều là rác rưởi, chỉ là bụi đất thôi. Và David này, David không được phép xây dựng đền thờ. Chúa nói với David là David đã đổ máu quá nhiều, nhưng mà ta chọn con của ngươi Salomon. Và Salomon có nghĩa là cái người cư xử trong sự yên tĩnh. Salomon xây dựng đền thờ. Muốn là một phần tưởng của Chúa, không phải ai cũng này, không phải chọn ai xây dựng đền thờ mà là con của David. Đó là muốn là một phần tưởng đối với David. Điều rất là tuyệt vời. Ở đây cũng là hình ảnh của Đức Chúa Trời chúng ta. Ô Chúa Giêsu chúng ta. Chúa Giêsu chúng ta chính là David thật. Ngài thực sự dâng hết tất cả, đã không giữ gì chỉ lại cho mình. Tất cả đều có đầy đủ trong Đấng Christ. David chính là David thật. Ngài hoàn toàn tuyệt đối cho chương trình của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thấy điều đó. Đứng trong chúng ta là hoàn toàn theo lòng của Đức Chúa Trời. Đứng Christ trong chúng ta là niềm hy vọng của sự vinh hiển, và cũng là người làm trọn mọi sự khao khát của Đức Chúa Trời. Ngài sống trong chúng ta phải quen biết Ngài nhiều hơn. Tôi cũng muốn nói thêm một điểm nữa. Chúng ta đã biết rằng con đường đi là con đường hẹp. Mà chúng ta ở trong con đường hẹp, rất là hẹp. Còn nó không có đơn giản để đi con đường này. Nhưng mà con đường này có một cái mục tiêu. Nó không phải là con đường dẫn đi đâu đó. Con đường mà hẹp bọn ta đi có một cái mục tiêu. Đó là Jerusalem thuộc trời. Đó là đích đến của con đường hẹp này. Chúng ta phải thấy đích đến này. Nếu chúng ta không thấy, thì chúng ta sẽ chọn cái đường rộng. Anh em không hiểu tại sao anh em trả một cái giá cao, thật là cao, để đi con đường hẹp. Cho nên nếu anh em thấy mục tiêu, vì Đức Chúa Trời ghi kế hoạch của Ngài vào trong lòng của anh em sẵn sàng trả một cái giá để đi con đường hẹp này, thì con đường hẹp đó sẽ là một con đường vui mừng, chứ không phải là con đường than phán. Nói tại sao con phải bỏ cái tôi của mình. Mình sẽ nói hallelujah, cái tôi của tôi sẽ bị đẩy chết rồi. Mình sẽ có niềm vui sâu đậm. Và đến với Chúa, nói: Chúa ơi, sáng nay con đến với Chúa. Trong David đã đi con đường hẹp trong cuộc đời của mình. Và ông đi con đường đó, ông đã thu thập vàng bạc, vàng rất nhiều. Trong mỗi cuộc chiến của ông đã thu thập chiến lợi phẩm, mà chiến lợi phẩm của ông chính là vàng để chuẩn bị xây nhà cho Chúa. Toàn bộ cuộc sống của David đều hướng về cái đó. Cho dù có mỗi cuộc chiến ông đã chiến đấu, tất cả những gì ông thắng, ông đều sử dụng để xây dựng đền thờ Đức Chúa Trời. Thật là tuyệt vời. Chúng ta phải thấy được. Chính vì vậy, David từ ban đầu cho đến cuối là một người theo lòng của Đức Chúa Trời. Thật là tuyệt vời. Và ngày nay chúng ta đi con đường cũng như vậy. Con đường hẹp chúng ta cũng đi. Và mỗi bước đi trên con đường này chúng ta đi. Mỗi bước đi thì phải trả một cái giá. Phải bỏ cái tôi của mình. Bỏ cái tôi mình trên thập giá, đóng đinh xác thịt của mình, hướng lòng về Chúa. Anh em phải trả một cái giá. Tuy nhiên, và Chúa cho anh em cái gì? Anh em cho anh em vàng. Và vàng để làm gì? Vàng để xây dựng thành của Đức Chúa Trời. Vàng để xây nhà của Chúa. Cho nên ngày hôm nay thật là tốt để đắc thắng. Thì chúng ta có mục tiêu. Mỗi cái khó khăn mà chúng ta trải qua đều có mục tiêu để chúng ta để thu thập vàng. Mình thu thập vàng không phải để mình giàu có Jerusalem, không phải như vậy, mà để cho xây nhà, xây thành của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy chúng ta ở đây. Nên tôi thích lệ anh em là chúng ta thắng để vì mục tiêu này. Mỗi ngày chúng ta đắc thắng để xây dựng thành của Đức Chúa Trời. Một số người nghĩ rằng Khải Huyền Jerusalem mới trong Khải Huyền là một cái thành hoàn toàn bằng vàng. Mà cái vàng này anh em biết đến từ đâu không? Đến từ những cái gì mà những cái giá mà người đắc thắng phải trả để thu thập được. Và Chúa dùng vàng đó để xây dựng Jerusalem mới của Ngài. Và chúng ta thấy rằng chúng ta là những viên đá sống. Chúa đã cốc nhà và chúng ta là đá sống, nhưng mà phải đá gì đó, mà là viên đá bằng vàng, bằng đá quý bằng vàng, bằng đời đời, để xây dựng thành phố của Đức Chúa Trời cho cô dâu của chiên con. Chúa biết chờ đợi, chúng ta biết Chúa chờ đợi gì đâu. Chúa không muốn chờ đợi cái thế giới này đổ bại hơn nữa, đổ bại. Chúa không chờ đợi đó nữa, mà muốn cho Chúa chờ đợi cái công trình xây dựng này kết thúc. Chúa chờ đợi cô dâu của Ngài chuẩn bị. Đó là cái lý do chính tại sao Chúa chờ. Nếu mà Chúa nói rằng, nếu mà chúng ta yêu Chúa, chúng ta sẽ không để Chúa chờ đợi lâu nữa. Nếu chúng ta yêu Ngài, chúng ta sẽ hiểu rằng Chúa ơi, Chúa chờ đợi lâu quá. Con muốn đắc thắng mỗi ngày. Chúng muốn làm cho Chúa mau đến hơn. Con muốn chuẩn bị cho sự tái lâm của Ngài. Lúc đó mình sẽ hiến dân mình cho điều này. Xin Chúa hiểu mở mắt chúng ta cho thấy cái mục tiêu tuyệt vời này. Thật là đáng để chúng ta có thể trả mọi cái giá, hiến dân hoàn toàn. Lời Chúa nói rằng thế gian qua đi và mọi lạc thú sẽ qua đi. Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ còn mãi đời đời. Tôi muốn nói thêm một điểm nữa về David. David là một người theo lòng Đức Chúa Trời. Nhưng mà David cũng không phải là trọn vẹn. Ông đã làm nhiều lỗi lầm. Nhưng mà đầu tiên ông có hai điểm là ông có chương trình Đức Chúa Trời trong lòng của Ngài, trong lòng kế hoạch của Đức Chúa Trời trong lòng của ông. Và điểm thứ hai là ông sẵn sàng ăn năn. Chúng ta có thể phạm lỗi, nhưng mà Chúa có thể dùng chúng ta để xây dựng nhà của Ngài. Nếu mà chúng ta sẵn sàng ăn năn, ông đã làm hai lỗi nặng. Ông đã lấy vợ của Uri, đã giết Uri. Và con của cái người đó chính là Salomon. Chúa rất là thương xót khi mà ông ăn năn. Và ông cũng đã tính sổ dân Chúa. Chúa đã phán xét ông. Nhưng sau đó ông lại chỉ cho ông biết cái nơi mà Đức Chúa Trời chọn để xây dựng đền thờ. Nên chúng ta hãy hiến dâng mình hoàn toàn cho chương trình của Chúa.